Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Switch, tên tiếng Việt có thể hiểu là thay đổi khi thay đổi trở nên khó khăn, là sách về thay đổi hành vi và quản trị thay đổi của Chip Heath và Dan Heath. Cuốn sách thuộc dòng tâm lý học ứng dụng và quản trị, hướng tới những thay đổi ở cấp độ cá nhân, nhóm, tổ chức và cộng đồng. Luận điểm trung tâm là con người không thay đổi, chỉ nhờ thông tin đúng hay mệnh lệnh hợp lý. Một nỗ lực thay đổi phải đồng thời xử lý phần lý trí, phần cảm xúc và hoàn cảnh thực tế bao quanh hành vi. Để giải thích điều đó, hai tác giả dùng hình ảnh người cầm lái, con voi và con đường. Người cầm lái là năng lực phân tích, con voi là năng lượng cảm xúc và thói quen, còn con đường là môi trường tác động đến lựa chọn. Từ mô hình này, sách đưa ra một bộ nguyên tắc cụ thể như tìm điểm sáng, thu nhỏ thay đổi, thiết kế thói quen và tạo ảnh hưởng xã hội. Mục đích của Switch không phải hứa hẹn một công thức thần kỳ, mà giúp người đọc chẩn đoán đúng lý do khiến thay đổi bị mắc kẹt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người cầm lái cần chỉ dẫn cụ thể, không chỉ cần thêm lý do trong mô hình của Switch. Người cầm lái đại diện cho mặt lý trí, có khả năng lập kế hoạch, cân nhắc hệ quả và nhìn về dài hạn. Tuy nhiên, điểm yếu của phần này là dễ sa vào phân tích quá mức. Khi mục tiêu được diễn đạt mơ hồ như cải thiện dịch vụ, sống lành mạnh hơn hay làm việc hiệu quả hơn, người ta phải tự quyết định quá nhiều điều nhỏ. Sự mơ hồ làm cạn năng lượng chú ý và khiến hành động bị trì hoãn. Vì thế, hai tác giả đề xuất tìm các điểm sáng, tức những trường hợp mà hành vi mong muốn đã xuất hiện dù trong điều kiện chưa hoàn hảo. Thay vì bắt đầu bằng việc phân tích toàn bộ thất bại, người dẫn dắt nên quan sát điều gì đang hiệu quả rồi sao chép và mở rộng nó. Sách cũng nhấn mạnh việc kịch bản hóa các bước then chốt. Điều này không có nghĩa là kiểm soát mọi chi tiết, mà là xác định rõ hành động cần làm ở những thời điểm quyết định. Cuối cùng, cần chỉ về đích đến bằng một hình dung rõ ràng và đáng mong muốn. Một đích đến tốt vừa định hướng quyết định hàng ngày, vừa cho thấy nỗ lực trước mắt phục vụ điều gì. Cách tiếp cận này thay thế lời kêu gọi, chung chung bằng chỉ dẫn có thể thực hiện ngay. Thứ hai, con voi chỉ chuyển động khi thay đổi có ý nghĩa cảm xúc và đủ nhỏ. Con voi tượng trưng cho phần cảm xúc, trực giác, ham muốn ngắn hạn và sức mạnh để duy trì nỗ lực. Người cầm lái có thể biết việc nào nên làm, nhưng nếu con voi không muốn đi, kế hoạch hợp lý thường không đủ sức thắng sự mệt mỏi, sợ hãi hoặc sự hấp dẫn của thói quen cũ. Do đó, Switch cho rằng thay đổi cần tạo ra cảm xúc, chứ không chỉ trình bày dữ liệu. Những thông tin trừu tượng có thể giúp hiểu vấn đề, nhưng một trải nghiệm cụ thể, một hình ảnh dễ cảm nhận hoặc một bằng chứng gần gũi thường làm vấn đề trở nên cấp thiết hơn. Đây là nguyên tắc tìm cảm xúc. Nguyên tắc tiếp theo là thu nhỏ thay đổi. Một mục tiêu lớn có thể làm con voi nản lòng vì chi phí tâm lý dường như quá cao. Khi bước đầu được giảm xuống mức dễ bắt đầu, người thực hiện có cơ hội tạo một thắng lợi nhỏ. Thắng lợi ấy không giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng làm giảm sợ hãi và tăng cảm giác có thể làm được. Sách còn đề cập đến việc phát triển con người gắn thay đổi với niềm tin rằng năng lực có thể được học hỏi và cải thiện. Khi người tham gia thấy hành vi mới phù hợp với bản sắc đang hình thành của mình, thay đổi ít bị xem là một mệnh lệnh bên ngoài hơn. Thứ ba, con đường cho thấy nhiều thất bại là vấn đề của hoàn cảnh, không hẳn của con người. Phần thứ ba của khuôn khổ là con đường, tức môi trường vật chất, quy trình, lựa chọn mặc định và tín hiệu xã hội định hình hành vi. Đây là đóng góp thực dụng của Switch, vì sách phản đối, phản xạ quen thuộc là quy mọi khó khăn về ý chí hay phẩm chất cá nhân. Khi một hành vi tốt quá nhiều bước, đòi hỏi nhớ quá nhiều việc, hoặc luôn bị lựa chọn thuận tiện hơn cản trở, ngay cả người có động lực cũng dễ bỏ cuộc. Tác giả gọi sự nhầm lẫn này là xu hướng xem vấn đề tình huống thành vấn đề con người. Giải pháp là điều chỉnh môi trường để hành vi mong muốn trở nên dễ, rõ và tự nhiên hơn, đồng thời hành vi không mong muốn bớt tiện lợi. Sự thay đổi có thể nhỏ như thay đổi thứ tự lựa chọn, giảm số thao tác, đặt lời nhắc đúng lúc hoặc thiết kế không gian phù hợp với mục tiêu. Sách cũng khuyến khích xây dựng thói quen và các điểm kích hoạt hành động. Khi một hành vi được gắn với một tình huống cụ thể, người thực hiện không phải thương lượng lại với bản thân mỗi lần. Ý nghĩa của con đường là giảm sự phụ thuộc vào ý chí. Một chương trình thay đổi tốt không chỉ yêu cầu người ta cố gắng hơn, mà còn thiết kế điều kiện để lựa chọn đúng trở thành lựa chọn dễ nhất. Thứ tư, Rally the Herd biến thay đổi cá nhân thành chuẩn mực của tập thể. Switch xem ảnh hưởng xã hội là một phần quan trọng của việc định hình con đường. Con người thường quan sát người khác để suy ra hành vi nào là bình thường, được chấp nhận và đáng làm. Vì vậy, trong thay đổi tổ chức, không đủ để ban lãnh đạo công bố quy trình mới hoặc đào tạo từng cá nhân. cần làm cho những người đã thực hiện hành vi mới trở nên dễ nhìn thấy để họ tạo ra tín hiệu rằng thay đổi đang diễn ra thật. Nguyên tắc Rally the Herd có thể hiểu là tập hợp và huy động đám đông tập trung vào việc biến hành vi mong muốn thành một chuẩn mực xã hội. Điều này đặc biệt hữu ích khi người tham gia còn do dự. Họ không chỉ cân nhắc lợi ích kỹ thuật của hành vi mới, mà còn quan tâm liệu đồng nghiệp có cùng làm hay không. Khi thấy những người tương tự mình bắt đầu áp dụng, rủi ro tâm lý giảm đi. Tuy vậy, bài học không phải là dùng áp lực số đông một cách máy móc. Nếu thay đổi xung đột, mạnh với bản sắc nghề nghiệp hay kinh nghiệm thực tế của nhóm, việc hô hào đồng thuận có thể tạo phản kháng. Cách làm phù hợp là xác định những người ủng hộ sớm, giúp họ diễn đạt rõ lý do và cách thực hiện, rồi lan truyền các ví dụ thành công. Theo logic của sách, văn hóa không chỉ thay đổi bằng tuyên bố giá trị, mà bằng các hành vi lặp lại, dễ quan sát và được tập thể xác nhận. Cuối cùng, 3 đòn bẩy phải phối hợp để biến khởi đầu thành thay đổi bền vững. Giá trị lớn nhất của Switch nằm ở cách 3 thành phần người cầm lái, con voi và con đường kiểm tra lẫn nhau. Một kế hoạch có chỉ dẫn rõ nhưng thiếu động lực cảm xúc sẽ dễ bị bỏ dở khi khó khăn xuất hiện. Một chiến dịch đầy cảm hứng nhưng không nêu hành động cụ thể sẽ tạo nhiệt tình ngắn hạn mà không tạo được tiến độ. Còn nếu con người đã hiểu và muốn thay đổi nhưng hệ thống vẫn đầy rào cản, hành vi cũ sẽ tiếp tục thắng vì nó thuận tiện hơn. Khung này giúp người đọc chẩn đoán điểm nghẽn thay vì mặc định rằng mọi sự phản kháng đều giống nhau. Nếu mọi người tranh cãi về cách làm, có thể người cầm lái đang thiếu chỉ dẫn. Nếu họ trì hoãn dù đã đồng ý với mục tiêu, có thể con voi đang quá mệt hoặc sợ thay đổi. Nếu họ liên tục quay về cách cũ, có thể con đường chưa được thiết kế lại. Sách cũng nhắc rằng thay đổi thường có giai đoạn giữa trông giống thất bại vì kết quả chưa xuất hiện trong khi nỗ lực ban đầu đã tăng. Những bước nhỏ thói quen và dấu hiệu tiến bộ giúp duy trì quá trình trong giai đoạn này. Dù mô hình không thay thế cho phân tích quyền lực, nguồn lực hay chiến lược trong các thay đổi phức tạp, nó là một công cụ gọn và hữu ích để chuyển câu hỏi từ ai có lỗi sang cần điều chỉnh đòn bẩy nào. Kết luận, Switch phù hợp với quản lý, người dẫn dắt nhóm, chuyên gia đào tạo, người làm thay đổi tổ chức, cũng như bất kỳ ai đang cố xây dựng hoặc từ bỏ một thói quen. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một cách chẩn đoán đơn giản trước khi hành động. Thay vì tăng thêm chỉ tiêu, thông báo hoặc lời khuyên, người đọc có thể hỏi 3 câu rõ ràng. Phần lý trí đã biết chính xác phải làm gì chưa? Phần cảm xúc đã có đủ lý do và năng lượng để bắt đầu chưa? Môi trường đã làm hành vi mới trở nên dễ hơn chưa? 3 câu hỏi này giúp tránh việc đổ lỗi vội vàng cho sự thiếu quyết tâm của cá nhân hoặc sự chống đối của tập thể. So với nhiều sách cùng thể loại, Switch nổi bật nhờ một mô hình dễ nhớ nhưng không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Hình ảnh người cầm lái, con voi và con đường liên kết tâm lý cá nhân với thiết kế môi trường và ảnh hưởng xã hội. Các nguyên tắc như điểm sáng, bước đi then chốt, thu nhỏ thay đổi và huy động đám đông cũng tạo thành những thao tác cụ thể để áp dụng. Văn phong dựa trên nhiều ví dụ khiến các ý tưởng nghiên cứu dễ tiếp cận hơn với độc giả phổ thông. Tuy nhiên, người đọc nên coi đây là khung định hướng, không phải lời giải trọn vẹn cho mọi vấn đề thay đổi. Những tình huống liên quan đến xung đột lợi ích, quyền lực hoặc nguồn lực vẫn cần phân tích sâu hơn. Dẫu vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích vì nó nhấn mạnh một điều thường bị bỏ quên: thay đổi bền vững cần thiết kế cả con người lẫn hoàn cảnh của họ. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Hiss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!